với chúng sa di. Kỳ viên tịnh xá lúc này đã đến 5.000 thầy tỳ khưu. Tất cả mọi liêu thất đã chật chủ. Các vị đại trưởng lão và môn đệ đều phải tuần tự thay nhau tản mát quanh các khu rừng và làng mạc kế cận, vừa giảm được nhân số, vừa gần gũi Đức Thế Tôn để hàng ngày thính pháp. Riêng hai vị đại tường thủ thì rất bận rộn công việc, vừa thay mặt Đức Đạo Sư thuyết pháp, vừa giải quyết vấn đề tăng sự đây đó, vừa cắt đặt các công việc trong ngoài liên quan đến giáo hội, cần sự nam nữ. Chuyện thường xuyên bức xúc nhất là trật tự kỷ cương trong đời sống, sinh hoạt tình xá. Dẫu quan tâm bao nhiêu, vẫn không tránh khỏi những đáng tiếc xảy ra. Với một tập thể mà sự ràng buộc với nhau chỉ có tình thương và tinh thần kỷ luật tự giác. Tăng chúng quá đông, thế là phượng hoàng ở lẫn với gà, ngọc vàng lẫn lộn giữa bụi cát. Cả hàng ngàn tỳ khưu và sa di còn quá nhiều phạm tính chưa được thuần thục trong giáo pháp. Chính họ là thủ phạm làm xáo trộn nếp sống yên ả thanh bình. Có nhiều nhóm đôi khi vì một gốc cây, một chỗ nghỉ mà sinh ra tranh giành ẩu đả, chửi mắng nhau. Nhiều gì do ích kỷ biến nhát, ăn và chơi, không chịu sờ mó công việc, không chịu tu tập mà chỉ mong chiếm tiện nghi, thủ lợi riêng cho mình. Ai sống chết mặc ai. Có nhiều vị thánh tăng kiêm tốn, vô tranh, từ hòa đã phải lặng lẽ bỏ vào rừng sâu. Ngay ở đây, tại bệnh xá trung tâm này mà vẫn còn nhiều thầy tỳ khưu khai láo bệnh để được ăn vật thực của người bệnh, thu dấu sữa, mật ong, tích trữ thuốc. Nhiều thầy tỳ khưu hiền lành, kiêm tốn, ít nói, thiếu thốn mọi thứ mà chẳng ai biết để san sẻ. Đã có trường hợp đáng tiếc là một thầy tỳ khưu bị bệnh mụn nhọt, lở lét, hôi hám, dơ giấy, đã bị ai đó quẳng vào bì rừng một đêm. Sáng ngày, chính Đức Đạo Sư đã sai mang vào phòng giữ lửa, chính Ngài đích thân nấu nước sôi, tẩm khăn ấm, lau sạch thân thể cho người bệnh. Sai người giặt y ngoại phơi khô, lấy y ngoại đắp, giặt y nội phơi khô. Vị tỳ khưu bất hạnh này cuối cùng đã được diễm phúc. Đức Thế Tôn đã thuyết một thời pháp, vị ấy đắc quả A-la-hán và Niết Bàn ngay tại chỗ. Những sơ sót ấy là do hai vị đại đệ tử đi vắng và các vị đại trưởng lão bận Phật sự ở bên ngoài. Người có khả năng nắm rõ tất cả mọi tình hình, tình huống trong tịnh xá là Sa Di La Hầu La, con trai yêu quý của Đức Thế Tôn. La Hầu La có đời sống kỷ luật tự giác nghiêm túc nhất mà tôn giả Sa Lợi Phất được biết. Ngoại trừ những lúc đi vào làng, vào thành phố, vào rừng để trì bình khất thực và thiền định, còn những khi ở tịnh xá, La Hầu La là cánh tay phải đắc lực nhất cho tôn giả. Đức Tôn Sư bảo tôn giả Sa Lợi Phất làm lễ xuất gia Sa Di cho La Hầu La lúc 7 tuổi. Từ 7 đến nay, La Hầu La được mọi người kính trọng, yêu mến vì hành kiểm, vì tư cách cùng những phẩm chất cao quý khác. Sa Di La Hầu La học hành rất quyết tâm, thiền định rất tinh tấn, chăm lo mọi việc trong tịnh xá rất chu đáo, quán xuyến và chưa bao giờ ý thế mình là con Phật. Thời gian đầu, nhiều vị tỳ khưu muốn thử La Hầu La bằng cách quăng rác, xả rác bừa bộn chỗ nào, La Hầu La đi qua rồi đổ lỗi cho chú. Không nói không rằng, lặng lẽ 10 lần như một, La Hầu La đều thu dọn, quét tước sạch sẽ. Từ đấy, họ kính trọng La Hầu La và không dám làm thế nữa. Sáng hôm ấy, tôn giả Sa Lợi Phất bị cảm nhẹ, tuy thế sửa lại y áo. Ngài định bước đi thì La Hầu La cũng vừa tới. La Hầu La cung kính đảnh lễ. Tôn giả thân ái nắm tay chú bước vào phòng. Bạch thầy, thầy có được khỏe không? Dường như ta bị cảm nhẹ. Ta thầy nóng, có lẽ bị sốt đấy. Nó chỉ như gió thoảng, không sao đâu. Thế La Hầu La cứ chắp tay ngần ngừ, ngài hỏi. Còn có gì cứ trình bày, đừng ngại. Bạch thầy, con đã không quán niệm hơi thở theo lời thầy dạy, mà con đã quán niệm sự vận hành vô ngã của ngũ uẩn. Chắc có lý do chính đáng chứ. Thưa dân, hôm đó con đi khất thực theo chân Đức Thế Tôn. Ở sau, con chiêm ngưỡng ngài và ý nghĩ sau đây phát sinh. Cha ta, Đức Thế Tôn, có phong độ oai nghiêm đáng quý trọng siết bao. Coi kìa, dáng dấp của ngài như thớ tượng chúa uy nghi đỉnh đạt, như một chúa thiên nga bơi lội trên mặt hồ cung điện cõi trời. Cha ta, Đức Thế Tôn, thuộc dòng dõi quý tộc, dương giả cao sang, từ ngai vàng địa ngọc mà bước ra. Ôi cha ta, Đức Thế Tôn, có thân hình đẹp đẽ, thế gian này không ai bằng được. Nghĩ thấy xong, ngắm lại mình, con cũng hãnh diện vô cùng. Ta cũng đẹp đẽ như Đức Thế Tôn, cha ta. Thân hình Đức Thế Tôn đẹp đẽ, và thân hình ta cũng vậy. La Hầu La nói tiếp. Bạch Thầy, Đức Thế Tôn đọc được ý nghĩ trong tâm của con nên ngài dạy. Này La Hầu La, bất luận thân hình đẹp đẽ hay xấu xa, cũng phải được quán xét như vậy. Cái này không phải là ta, cái này không phải của ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Lúc ấy con hỏi, bạch Đức Thế Tôn, chỉ có hình thể này, xác thân này được quán xét như vậy, hay còn gì khác nữa? Đức Thế Tôn đáp, không những sắc mà thọ, tưởng, hành thức cũng đều phải được quán xét như vậy. Con liền nghĩ, ai có thể hôm nay được Đức Đạo Sư trực tiếp giảng dạy như vậy mà lại có thể ôm bát đi trị bệnh? Thế rồi con lui về tỉnh xá, tìm một cội cây, ngồi kiết già và bắt đầu thiền quán. Chính lúc ấy là lúc thầy đi ngang, thầy dạy con về pháp quán niệm hơi thở. Giỏi lắm, đấy không phải là lỗi ở con mà lỗi ở ta. Ta vui mừng với con mới phải. Tôn giả Xá Lợi Phất đứng dậy, choáng váng mặt mày. Phải dịnh vai La Hầu La. Thầy định đi đâu? Ta định đi một vòng quanh tỉnh xá, xem thử đây đó ra sao. La Hầu La cười. Thầy yên tâm, lúc này tất cả mọi nơi đều sạch sẽ, ngăn nắp tươm tất. Là vì con phải không? Con lo công việc nhiều quá, sẽ bỏ bê sự học đấy. La Hầu La vừa tôn giả ngồi xuống trở lại, nói rằng, lúc trước, cứ một buổi sáng, con nắm một nắm cát và nguyện rằng, ngày hôm nay phải học nhiều như nắm cát này. Bây giờ thì không thể như vậy nữa. Chư Tăng ngày càng đông, giáo hội tỳ khưu ni cũng vậy. Các quan đại thần, đức vua Basenadi, các tướng quân Lichavi, các đại thí chủ lui tới nườm nượp hỏi đạo đức tôn sư. Thế là công việc ở tỉnh xá càng lúc càng bề bộn và phức tạp. Giả chăng không học được lý nghĩa nơi kinh luật Abhidhamma, thì con học sự nhẫn nại, siêng năng, chịu khó, lòng bao dung, tâm từ ái, hỷ xả trong các công việc chân tay. Buổi sáng trước và sau giờ đi khất thực, con và các sa di khác họp bàn nhau để làm tất cả mọi công việc. Có một số sa di được các trưởng lão mang từ đâu đó về, thả xuống đây. Họ còn lóc chóc, phá phách, quan nghịch lắm. May mắn làm sao, mấy lúc này có mấy tôn giả sa di xuất hiện, cán đáng, giúp đỡ chúng con rất nhiều việc. Các tôn giả sa di, ngài Xá Lợi Phất ngạc nhiên nói, thật là ta mới nghe lần đầu. Ý con muốn nói, những vị sa di a la hán đã được Đức Thế Tôn tuyên dương trước đại chúng, không phải các tôn giả ấy. Tôn giả sa di thông trí từ hôm đắc quả thánh tối cao đến giờ, ngài thường đi quá độ phương xa. Tôn giả sa di Ubatissa là thích sống mãi ở khu rừng sâu ấy. Hai vị tôn giả mà con muốn nói đây là hai tôn giả một mắt. Vị bị cái quạt đâm, vị bị cái que đâm từ lúc mới sanh. Ta biết chứ, nhưng hai vị ấy hiện giờ đâu có rảnh rỗi gì. Vị nào cũng có một số đệ tử cần phải giáo giới. Đúng thế, có lẽ các ngài ấy bận việc lắm, tuy nhiên các ngài đã xuất hiện rất lạ lùng. Cứ hãy lúc nào công việc bề bộn nhất, các ngài lại có mặt giúp đỡ chúng con rất chu đáo, chống vánh. Xong xuôi họ đi đâu con cũng không rõ. Là những nhân cách tối thượng đấy con à. Họ tu đã rất nhiều đời kiếp. Cả hai vị ấy đều xuất gia lúc 7 tuổi. Và kỳ lạ thay, họ đều chứng quả A-la-hán cùng với những thắng trí khi dao cạo tóc vừa mới chạm đầu. Thật lạ lùng làm sao? Chúng con ngưỡng mộ hai tôn giả ấy. Khi có hai cái đầu và bốn cánh tay của hai ngài, thì kỳ viên tịnh xá ngăn nắp gọn gàng đâu ra đó như một phép lạ. À, thầy có thể kể đầy đủ nhân quả tu tập của hai vị cho con nghe được không? Được chứ. Nhưng những công việc sáng nay thì sao? Thưa, các người phụ trách chỗ này chỗ kia đã được cắt đặt phân công xong xuôi. Tôn giả Xá Lợi Phất ngạc nhiên nói, lạ nhỉ, ta mới đi xa có 5-7 hôm mà ở đây con và chúng sa di đã thay ta làm tốt các công việc hơn cả ta nữa đấy. À, coi nào, con cắt đặt phân công như thế nào, nói thử cho ta nghe xem. Thưa dân, La Hầu La vui vẻ mau mắn đáp, nơi bệnh xá lúc này có một số tỳ khưu ở Kosabi, Vesali về đường xa nên ngã bệnh. Họ bị sốt rét, tả lị hoặc thương hàn hành hạ. Hôm kia, Đại Đức Mục Kiền Liên đến thăm viếng Quỷ Lạo, an ủi và xét tấn tinh thần. Khi đi, Ngài khuyến khích năm thầy tỳ khưu trẻ ở lại, nhiệt tình chăm sóc cho người bệnh. Còn chuyện cơm nước, thuốc men, ông cấp cô độc vẫn thường cho người cung cấp rất chu đáo. Nhưng mà việc quét bệnh xá, khử trùng, phơi giặt y áo, đổ các ống bô, cùng nhiều việc tạp dịch linh tinh khác, nhóm sai vì chúng con tình nguyện tìm năm người phụ việc. Lành thay, các con tốt quá, ta rất cảm động, ta rất cảm ơn các con. Nơi tăng xá, nơi chỗ chư tăng ở và đi thì thật là lộn xộn, biết bao nhiêu là việc về giường hư, gối bẩn, mùng mền rách và dơ. Chúng còn ba bốn người làm không xuể, Ngài Đại Ca Diếp thấy tội nghiệp nên đã cắt đặt thêm cho bốn vị tỳ khưu trẻ nữa. Hay lắm. Còn đại giảng đường mênh mông thì công việc cũng mênh mông. Ngay chỗ thuyết pháp của Đức Tôn Sư, bao giờ cũng có cả rừng hoa tươi, hoa héo lẫn lộn nhau, lại có cả một số hoa đã mủng ra. Nơi mấy chỗ lò trầm lúc nào cũng giấy bẩn tàn tro, cái cháy, cái không cháy rơi rớt xung quanh. Hàng ngàn tọa cụ, hàng trăm chiếc chiếu đủ loại, đủ cỡ bừa bộn, lỉnh kỉnh nằm một đống chỗ này, nằm một đống chỗ kia, xâm chiếm cả các hành lang. Ngay việc sắp xếp, quét dọn vào mỗi buổi sáng thôi, 10 người cũng không lo xuể. Tội nghiệp cho tôn giả Ananda, đầu tắt mặt tối, ở đây cùng với 7-8 đệ tử của Ngài nữa. Cái đây 2 hôm, chúng còn có thêm 10 sa di tình nguyện và phụ giúp công việc hàng ngày ở đại giảng đường. Rất tốt. Ngoài hương phòng của Đức Tôn Sư, Ngài Ananda thường cử một vị tỳ khưu lanh lẹ, có ý tứ, nhưng chúng còn vẫn phụ thêm một sa di quét dọn cho sạch sẽ đường đi kinh hành và phạm vi khu rừng xung quanh. Đúng rồi. Nơi phòng tắm công cộng, nhà tiêu công cộng, phòng giữ lửa, bao giờ cũng có túc trực sẵn một số sa di. Chu đáo lắm. Nơi phòng tiếp tân cũng rất bề bộn công việc, cứ phái đoàn này đi thì phái đoàn khác đến. Tôn giả Ananda thường trực cho mấy vị tỳ khưu nói năng văn vẻ khiêm cung lịch thiệp để tiếp khách. Dầu là vua chúa, các quan đại thần, tướng quân, đại triều phú, giáo chủ, các tôn giáo bạn, du sĩ, đạo sĩ hành cước, bất cứ ai muốn gặp Đức Thế Tôn hoặc vị nào đều phải sang đấy trước đã. Ở đấy sa di chúng con tình nguyện tìm 4 người thay nhau làm vệ sinh, dẫn khách, tiếp nước. Tốt. Còn nữa, nơi chỗ ngoài và trong khuôn viên tịnh xá, bao giờ cũng có mấy trăm cái tàn thực, họ làm giấy bẩn, phức tạp, ô uế đủ mọi thứ. Trước đây, thầy có cắt cử một số các vị tỳ khưu và sa di ở đấy, nhưng lần lượt họ bỏ đi hết, chỉ còn vài sa di làm không hết việc. Bọn tàn thực, họ đi lung tung, xả quế lung tung, nhưng nay thì chúng con đang ngăn giữ họ lại, quy định họ vào một chỗ. Các thầy tỳ khưu dùng ngõ sông ở đâu đó, đi ngang, có thể cho họ vật thực thừa. Trưởng giả cấp cô độc đã mấy lần quy họ về trại tế bần, trại chẩn bần. Bà thầy họ kiếm chát cả hai nơi. Họ trốn ra ngoài mọi chỗ ở. Thật đáng xót thương cho tâm địa của họ. Bà thầy, xót thương thì cũng đáng xót thương, nhưng rõ ràng tâm sao thì cảnh vậy. Địa ngục và ngạ quỷ có sẵn trong tâm họ, cả Atula nữa. Nên họ đi đâu thì mang cảnh giới ấy đến đó. Ăn no rồi thì xin chứng trộm cắp, đánh đập, chửi mắng nhau, kéo ra sông ra rừng mà đú đẫn, rưỡng mở, cười cợt, khóc lóc, nhảy nhót, luôn luôn than khổ, luôn luôn than đói. Rõ ràng là chúng không bao giờ biết đủ. Tôn giả Xá Lợi Phất hiền từ nói: chúng mà biết đủ thì làm sao có 4 con đường khổ hỡi con. Thưa dân, thật phải cam nhẫn đại từ mới tiếp xúc được với họ, cho họ ăn uống, y phục, thuốc men mà họ vẫn cứ chửi mắng, vẫn nói xấu, vẫn ganh ghét, vẫn chứng nào tật nấy. Thôi con, hãy chịu khó. À, còn những người phụ trách công việc vật thực buổi trưa, ai lo? Phương cách của ta, 2 người đi bác nuôi 1 người làm việc, còn được áp dụng không? Thưa dân, vẫn còn áp dụng. Các tôn giả Đại Ca Diếp, Đại Mục Kiền Liên, Ananda cũng và đệ tử các ngài phương cách ấy. Rất tốt, tốt lắm. Tôn giả Xá Lợi Phất nói tiếp: không những chúng ta bận rộn nhiều công việc mà các ngài trưởng lão khác cũng thế. Còn biết sao không? Giáo pháp của Đức Tôn Sư đã phát triển ra rất nhiều quốc độ. Cả hàng ngàn, hàng ngàn am thất của Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni mọc lên như nấm khắp các thành phố, thị trấn, làng mạc. Khi mà giáo hội lớn mạnh chừng nào, phát triển chừng nào, thì những tệ trạng phức tạp xấu xa càng phát sinh chừng đó. Ít hôm nữa, ta lại phải đi xa để giải quyết một vài việc bất hòa giữa tăng chúng. Lặng lẽ nhìn thầy với lòng thương xót vô hạn, La Hầu La nói: "Bà thầy, thầy còn đang ốm."
"Không sao.
Trưa nay thầy đừng đi khất thực nữa. Chúng đệ tử xin được cúng dường."
"Không sao đâu con. Ta dự định nhịn ăn vài bữa, khỏe hẳn rồi sẽ lên đường."
La Hầu La nói: "Thầy thường làm vậy nên con không dám cản. Nhưng khi nào khỏe, thầy hãy kể cho chúng con nghe về hai vị tôn giả Sa Di. Tăng chúng truyền miệng với nhau, chắp đầu này, giá đầu kia. Chúng con không biết đâu là sự thực."
"Bây giờ vẫn còn sớm, con hãy đi một vòng. Ai xong việc thì con quy tụ về đây. Ngoài rừng cây, ta sẽ kể chuyện cho chúng Sa Di cùng nghe."
La Hầu La dâng lệnh, đánh lễ tôn giả rồi bước đi. Ngài cũng muốn dạo một vòng, xem thử công việc đây đó thực tế nó hoàn mãn đến mức nào. Giờ ấy là giờ chư tăng lác đác rời am thất đi trị bệnh. Trong những bóng vàng thấp thoáng giữa rừng cây, thật là đẹp, thật là thanh bình, thật là thiền dị. Ngài đưa mắt nhìn, đâu đó đều sạch sẽ ngăn nắp gọn gàng, rác khô, lá khô được tấp lại thành đống đốt lên, khói lan tỏa nhẹ nhàng rồi trộn lẫn trong sương mù. Cốc liêu nửa ẩn nửa hiện giữa màu xanh điệp trùng, nối nhau dắt qua sườn đồi thoai thoải, qua các kiền đá xuống suối, đúng là dáng dấp một trồng nằm lấp ló trong mây. Đến một khúc đường quanh, thấy có một nhóm Sa Di sau công việc đang còn nắm trên tay những cây chổi bằng lá chà là. Họ đang tụ tập và tranh luận nhau về một đề tài nào đó. Tôn giả ngồi xuống nơi một tảng đá khuất sau cội cây gỗ thụ, lắng nghe. Một tiếng nói: "Quét rác cũng tu tập, thầy tôi bậc tướng quân chánh pháp dạ như vậy. Bạn đưa bậc tướng quân chánh pháp ra mà dọa thì ai chịu thấu, nhưng nghe nhiều học rộng không phải là tu tập sao? Ai mà không biết bạn là học trò cưng của tôn giả Ananda mà lại đánh trống thổi kèn lên như thế? Sống đời trì bình khất thực, thực hành 1 đến 13 pháp đầu đà là tu tập một cách đại cao thượng chứ. Ai mà không biết thế? Ông bạn Tiểu Đại Ca Diếp, vậy bạn tu được mấy pháp đầu đà nào?"
"Vì tôi còn nhỏ, ngày nào cũng đuổi quạ gánh nước, quét rác miết, biết làm sao được.
Thế là tu đấy, mà là tu giỏi nữa. Đừng lo, ông bạn Tiểu Đầu Đà,
phải thông thuộc tạng Abhidhamma. Các bạn nên nhớ như vậy, tạng Abhidhamma mới siêu chứ."
Tôn giả Đại Mục Kiền Liên vừa thông suốt tạng Abhidhamma, vừa có cả đại thần thông, là đệ tử của ngài, bạn có được mấy tạng, mấy thông hử?
"Anh em đừng có nhạo báng nhau nghe. Nhạo nhau là không tốt đâu đấy. Đừng bắt chước bọn Sa Di vừa mới tới mà hư hỏng nó nghe."
"Thôi xin lỗi, thành thật xin lỗi."
"Xin lỗi không được đâu, phải sám hối kìa."
"Sám hối thì sám hối, có sao đâu. Sa Di huynh trưởng của tôi, La Hầu La, còn thực hành những hạnh khó làm hơn vậy nữa kìa.
Phải thông luật nữa các bạn. Không biết luật thì làm sao gọi là tu? Giới mới sinh định, định mới sinh tuệ mà."
"Không sai, ngài Ubali con."
Có một giọng lớn tiếng ác tất cả:
"Này các bạn nói đúng cả đấy. Về phương diện tu tập nào, nếu được thực hành tốt, thì Đức Thế Tôn, bậc tướng quân chánh pháp, Đại Mục Kiền Liên đều tán thán sách tấn ca ngợi cả.
Nhưng các bạn nói chưa hay. Làm sao các bạn nói về cách tu của mình một cách có hình ảnh cụ thể, sống động, nó mới tuyệt cú mèo."
"Thế nào là hình ảnh cụ thể hả?"
"Thế nào là sống động tuyệt cú mèo hả?"
"Ví như tôi nói đây nha, tu á là nhảy xuống sông mà bơi. Thế rồi hai tay cứ quẩy miết, hai chân cứ đạp miết. Thế là có ngày sang được bờ bên kia. Bờ bên kia là cái gì nhỉ? Cái gì mà bậc tướng quân chánh pháp hay nói đấy? Cái gì hả ông bạn tạng Abhidhamma?
Barami, đến bờ kia.
Cao hơn nữa kìa.
Ubabarami, đến bờ trên.
Hơn chút nữa.
Baranatha Barami, đến bờ rốt ráo cao thượng. Đúng đấy, đúng cái chữ ấy đấy."
Một tiếng cười ha hả. "Cứ quẩy miết, cứ bơi miết. Nếu bạn không chết chìm thì có lẽ bạn sẽ sang được bên kia sông Hằng. Nhưng đến được cái
Paramatthaparami thì còn lâu.
Mọi người thảy đều im lặng. Cái ví dụ có hình ảnh sống động bơi qua bờ thì rất hay, nhưng người hỏi ngược lại thì cũng chẳng có ai cãi được.
Vậy bạn thì sao nào? Đừng đứng đó mà cười người ta.
Người kia vẫn còn cười, đáp: Tôi à, tôi có cách tu của tôi, cũng có hình ảnh lắm, cụ thể lắm, chẳng thua gì bạn đâu.
Nói đi ông bạn thân yêu.
Thì nói: Này nha, tôi tu như kiểu bắn chim vậy.
Cũng kỳ đấy, nói nghe coi.
Tu như bắn chim, nghĩa là cái cung cho tốt, mũi tên cho tốt, mắt nhắm cho trúng, thế là chim rơi.
Vì là cung tên, vì là mắt nhắm, vì là con chim, phải giải thích cho rành rõ chứ.
Con chim là niết bàn, thưa chư hiền, cung tên là giới định, nhắm mắt cho trúng là trí tuệ, thưa chư hiền. Muốn đến niết bàn mà không đi theo lộ trình giới định tuệ thì đi bằng gì?
Các bạn cứ cãi đi nào.
Chịu, nói vậy thì đủ cả tam tạng, chẳng ai mà cãi nổi.
Chợt một giọng cười hề hề cất lên:
Rằng hay thì thật là hay, nhưng nghe ra như thể một tay học mờ.
Ngon nhỉ, nhưng tại sao bạn bảo tôi là học mờ?
Có gì đâu, học mờ là học chưa sáng chưa thông.
Nếu bạn bảo bạn sáng bạn thông thì thử giảng về giới định tuệ một cách nghiêm túc thấu đáo rốt ráo nghe coi nào.
Im lặng một lát, vị kia chợt xuống giọng:
Đúng vậy, bạn nói đúng. Tôi nói cái lỗ miệng chơi thôi, không giảng nổi đâu. Tôi rất gà mờ là khác.
Thế anh bạn kia, bạn bắt bẻ người ta thì hay, còn bạn, bạn tu ra sao?
Tôi à, tôi có một phương pháp siêu tuyệt mà lại rất đơn giản. Tôi tu theo kiểu bắt dế đấy các bạn.
Bắt dế? Phải, như bắt dế vậy thôi.
Mọi người chầu quanh, trố mắt ngạc nhiên.
Vị sa di kia nói: Hay là đây xem các bạn.
Nói xong, vị sa di kia dẫn mọi người đến bên một mô đất. Họ lôm khôm nhìn vào các hang lỗ. Vị sa di nhanh tay lấy đất bích chặt mấy lỗ, còn chừa 6 lỗ, rồi nói:
Trong 6 lỗ này không biết cơ mang nào là dế, các bạn muốn bắt chúng thì phải làm sao nào?
Dế ợt, lấy lửa mà đốt.
Bạn nói vậy là sai rồi, là sát sanh rồi.
Vậy lấy nước được không?
Ngộp nước là chúng bò ra ngay.
Sẽ có con chết ngộp ông bạn.
Chịu thôi.
Vậy xem đây.
Vị sa di lấy đất bịt chặt 5 lỗ, chỉ chừa 1 lỗ. Rồi chú lấy tay, vỗ mạnh lên đất xung quanh hàng dế.
Mọi người thấy vui, bèn vỗ theo.
Một lát, có một con thập thò ló ra, nhúc nhích mấy sợi râu, rồi bỏ chạy. Các con khác từ từ chạy ra theo.
Vị sa di vừa reo cười vừa đếm: 1 con, 2 con, 3 con.
Chú nâu, chú xám, chú đỏ, chú to, chú nhỏ, chú vừa, tất cả đều được thấy rõ, ghi nhận rõ.
Bạn nói cái gì vậy? Tại sao không bắt mà lại ghi nhận?
Hãy nghe đây, thưa chư hiền, bắt dế chính là phép tu tuệ quán mà thầy tôi, bậc tướng quân chánh pháp thường dạy.
6 lỗ dế tượng trưng cho 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý.
Bịt chặt 5 căn, chỉ còn chừa lại 1 căn ý mà thôi.
Ý căn cũng là nhận thức, nó quan sát luôn cả ý căn. Khi hành tuệ quán, quan sát như thế, thì những tâm niệm của chúng ta tựa như những con dế, tham, sân, si, mạn nghi. Vì đó, đi ngang qua ý căn đều phải được nhìn ngắm, đều phải được thấy rõ. Thấy rõ, nhận biết thôi, chứ không được chụp bắt con dế nào cả, thưa chư hiền.
Chụp bắt chính là chấp thủ. Vậy hãy tha thứ cho nó, buông xả chúng đi. Khi ấy thì cả bọn, cả lũ họ hàng nhà dế, lâu đời lâu kiếp, ở trong tâm chúng ta, đều phải ra ngoài mà đi chơi chỗ khác hết. Vậy là hết dế, vậy là giải thoát. Có phải thế không?
Các chú sa di ngơ ngác, trố mắt nhìn ông pháp sư tí hon. Rõ ràng là trò bắt dế này hay quá, ấn tượng quá. Họ không biết là có chỗ nào sai trong lối diễn giảng ấy không, nhưng ai cũng lãnh hội được ý nghĩa.
Chợt một sa di đưa ra một câu hỏi cắt cớ.
Vậy thì cái vỗ, cái đập ấy là gì?
Mọi người chăm chăm nhìn vào vị pháp sư, chờ câu trả lời. Nhưng vị Sa Di nhăn nhó, đưa tay gãi gãi đầu, không đáp được.